Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2013 tại chùa Hải Đức, Moses Lay. Bữa nay mình học tiếp kinh Dimakkhật các Bồ Tát trang 67. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm mình dấy giúp Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới chủ giả tử Thiện Đức. Chủ giả tử thì mình biết rồi, tức là ông cư sĩ. Phật bảo chủ giả tử Thiện Đức, ông đi đến thăm bệnh ông Dimakkhật. Thiện Đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả các vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Tức là ông lập cơ hội đại thí, tức là ông muốn cho người làm phước, tức là ông bố thí cho tất cả mọi người. Ông nói người ta: tôi bây giờ tôi ở nhà, tôi lập cái hội đó, nếu mà quý vị tới thì chúng tôi sẽ cho quý vị ăn uống, rồi cho tiền bạc gì đó để làm phước, phước cho cha con ở nhà, trong nhà cha con. Bây giờ ông Dimakkhật đến trong hội nói với con rằng: này trưởng giả tử, và chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu, phải làm hội pháp thí, chứ lập ra hội đại thí này làm gì? Tức là lại ông Dimakkhật ông tới, ông ấy học vô. Con nói: thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông Dimakkhật ông nói: đừng có lập cái hội đại thí này, tức là chỉ lo cho người ta ăn, cho người ta tiền bạc thôi, mà phải hội pháp thí mới là đúng. Ông đáp: hội pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: thế là nghĩa gì? Cư sĩ đáp: nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì cứu chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả, vì nhất tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật. Tức là tất cả cái này đều có mục đích hết quý vị. Nếu mà ví dụ như ông trưởng giả tử Thiện Đức đó, thì ông chỉ muốn bố thí, tức là ông cho tiền, cho đồ ăn cho những cái người nghèo tới đó để mà làm phúc, ông chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì ông Dimakkhật ông mới nói: ông làm như vậy là không phải không đúng, bởi vì nên lập cái hội pháp thí nó hơn. Pháp thí tức là thật ra thì cũng cho người ta thêm cái đó, nhưng mà phải có cái ý nghĩ phía sau. Tức là người ta lãnh những cái đồ ăn hoặc thực vật đó, hoặc là nghe những lời pháp đó, thì họ sẽ hiểu được thêm, chứ không phải là chỉ có ăn xong rồi đi về, ăn xong rồi chiều chạy lại rồi xin ăn thêm nữa. Thì cái đó cũng như là đi ăn xin thôi, chẳng có gì hết, nó không có lợi lạc gì hết. Vì đây ông nói rõ rệt, nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì cứu chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả. Chẳng hạn ví dụ như câu này: vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả. Nhiếp trí tuệ tức là thâu nhóm cái trí tuệ lại, cái trí tuệ là làm theo tâm xả, tức là mình xả bỏ ra, mình cho cái này cho cái kia ra, mình nhiếp cái trí tuệ lại. Thì cái người mà ta lại, người ta thấy như vậy thì ta thấy: ủa, tại sao cái ông này ông lại thì không, ông lại cho người ta tiền bạc cũng có nhiều như vậy, tại sao ông không giữ mà ông xài, ông lại cho người ta? Tức là phải có cái gì, à, tức là chắc ông cũng cầu để mai mốt được làm trời làm gì đó, ví dụ vậy. Thì người ta cũng nghĩ như vậy. Vì nhiếp tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật, tức là không bỏ cái tâm tham lẫn ra. Tham lẫn tức là tham lam bẩn sèn đó, thì mới khởi ra cái tâm bố thí ba la mật, tức là bố thí cho người ta là để bỏ cái tâm sèn tham ra. Vì độ kẻ phạm giới khởi chỉ giới ba la mật, vì không ngã pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sinh mà khởi ra không, chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp khởi sức phương tiện. Tức là tất cả những cái này ở trong cái thập ba la mật hết, tức là của pháp tu của Bồ Tát. Thì nếu quý vị thấy ông Dimakkhật thì ông mới là Bồ Tát, ông mới giảng cho ông này hướng dẫn theo cái cách tu của Bồ Tát. Tức là thay vì bây giờ ông chỉ cầm tiền ông bỏ trong thùng phước xương, hay là ví dụ vậy, mình giới đó, thì bây giờ ông có cách làm sao để mà cũng là cách bố thí, Nhưng mà bố thí ba la mật nó khác với cái bố thí mà ông Đề Thường Quốc Xương dùng ký tên ấy. Nhớ nhé, bà nhớ ký tôi cái này để con hồi hướng cho cha con, hay cho mẹ con, cho bố con, cho vợ con, hay là cho con chó con bây giờ nó đang bị bệnh, nằm nhà thương như vậy. Vì kính thờ tất cả khởi pháp trường kinh khinh mạng. Quý vị thấy, vì kính thờ tất cả mà khởi pháp trừ khinh mạng, tức là không có khi dễ người ta, không có coi thường người ta, thành ra mới kính thờ tất cả. Đối thân mạng và tài sản khởi ba pháp định chắc, trong pháp lục niệm khởi ra pháp nhớ tướng, khởi sáu pháp hòa kỉnh, khởi tâm chất trực, chưa tránh thật hành thiện pháp. Tất cả cái đoạn này quý vị thấy mình đọc cái kinh này mình phải đọc rất là chậm. Ở nhà đó, nếu mà quý vị có thời giờ đó ngồi đọc chậm chậm thì nghiền ngẫm ra thì mới được. Chứ còn nếu mà mình đọc lướt qua chơi vậy thôi thì nó thật nó vô ích, nó không có lợi gì nhiều. Bởi vì sự thật quý vị biết cái ý của tôi mà giảng kinh cho quý vị đó, tức là lấy cái lời của Phật mà mình chú thích ra, tức là cái lời của Phật dạy như vậy thì mình chú thích thêm, chứ không phải như là các ngày khác giảng. Thường thường các ngày khác giảng của quý vị á là tóm thâu cái ý chánh của cái kinh thôi, chứ không có nói cho quý vị biết là trong kinh nói làm sao hay gì hết, không nói. Mà lời mà trong kinh là lời của Đức Phật, mà bây giờ mình không dẫn lời của Đức Phật thì nó đâu phải là kinh, quý vị thấy không? Còn cái thâu tóm cái ý chánh của người ta là cái ý của mình. Giống như bây giờ tôi đọc kinh này thì bây giờ tôi thâu tóm cái ý là cái đó là cái ý của tôi, không phải là ý của Phật. Quý vị thấy rõ điểm đó, nguy hiểm ở điểm đó. Dù là thầy thượng tọa hòa thượng gì đi nữa, khi mà giảng kinh mà quý vị thấy họ thâu tóm cái ý lại, họ nói cho quý vị để đánh cái dấu hỏi giữ một bên, bởi vì cái đó là ý của họ, không phải là ý của Phật. Quý vị nhớ điểm đó. Ý của Phật tức là ở những câu ở trong kinh ra, phải dẫn câu trong kinh ra, chứ không thể mà không dẫn câu trong kinh mà nói mà giảng kinh được. Giảng kinh là phải dẫn những câu nói trong kinh ra. Bây giờ ông nói như vậy thì cái cỡ đó ở trong kinh nào, Phật nào nói, mà nói ở đâu, nói trong cái đoạn nào, nói ở trong kinh nào, nói rõ rệt ra như vậy, mình phải dẫn được. Thành ra tôi mới nói quý vị, nếu mà đọc kinh nó nên về nhà nghiền ngẫm cái kinh ấy, nó sẽ thâm nhập quý vị. Thì cho quý vị thấy, không, quý vị hỏi tôi tại sao mà bây giờ ông nhớ, ông đang đọc kinh này cũng nhớ qua kinh Kim Cang, ông nhớ qua kinh Lăng Nghiêm, bởi vì mình đọc rồi. Mình đọc rồi mà khi mình đọc mình nghiền ngẫm thì mình thấy sự đó như vậy. Cái đó là lời Phật dạy, chứ đâu phải là mình nói chơi chơi được, không bao giờ mình nói cái ý của mình được. Mình nói ý của mình tức là cái kinh của mình, không phải kinh của Phật. Ở sáu pháp hòa kỉnh khởi tâm chất trực, trơn tránh thật hành thiện pháp, khởi sự sống trong sạch, vì tâm thanh tịnh hoan hỷ, khởi gần bậc thánh hiền. Quý vị thấy không? Tâm thanh tịnh hoan hỷ mà khởi gần bậc thánh hiền thôi, tức là những người mà tu hành đàng hoàng chân chánh, ví dụ như các ông sư về đây, cái quý vị chịu khó chịu, quý vị chạy lại là vì quý vị khởi cái tâm thanh tịnh hoan hỷ thôi, chứ không phải là quý vị lại mà được ngồi chụp hình hay là làm gì, không phải. Khởi cái tâm thanh tịnh hoan hỷ tức là trong cái bụng của quý vị trong sạch, không có nghĩ quấy cho người ta, không có nghĩ là ông sư này bây giờ ông ấy khách quá, ông ấy ở cái chùa cũng ít người, bây giờ ông chạy lại đây ông kiếm tiền hay gì, không qua, không có nghĩ những cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó. Mà mình thanh tịnh hoan hỷ là vậy, thanh tịnh tức là trong sạch, hoan hỷ tức là vui vẻ, thế thôi. Khởi cái tâm vui vẻ trong sạch mà mình khởi gần bậc thánh hiền, tức là đi gần những cái bậc thánh hiền như vậy, cũng cần phải ông sư nữa quý vị. Ví dụ như các bạn đạo của quý vị vậy, cái người nào mà người ta, quý vị thấy người ta đàng hoàng, hoặc người ta chịu khó người ta tu, hoặc người ta thay đổi, người ta chịu khó người ta làm những cái việc tốt, mình lại mình gần những người đó hơn. Gần một thì đen, gần đèn thì sáng thôi quý vị. Ông bà mình nói như vậy thôi. Nếu mình gần những người đó, mai mốt mình sẽ thêm, sẽ tốt thêm. Còn gần những cái hạng mà nó cả chớn thì mai mốt mình cũng bị bối theo rồi. Vì chẳng ghét người giữ khởi tâm điều phục, vì pháp xuất ra khởi tâm tâm á, quý vị thấy rõ không? Vì chẳng ghét người giữ mà khởi tâm điều phục, tức là những cái người mình giữ, những người xấu ác quá, mình cũng không phải thù cái người hoặc người ta mình ghét, mình tội nghiệp cho người ta mà khởi tâm điều phục. Điều phục tức là gì quý vị? Tức là mình thâu nhóm họ lại được, phải không? Điều phục tức là cũng giống như quý vị mà đi phục, đi mà phần một con ngựa hay cái gì đó, con ngựa trứng này. Điều phục là những kẻ đó, những cái kẻ mà người ta giữ dằn quá, thì bây giờ quý vị làm sao cho họ bớt giữ được gì là tốt. Vì pháp xuất ra khởi tâm tâm, đó, nó hay ở điểm đó, quý vị thấy rõ. Khởi tâm tâm, tâm tâm tức là cái tâm mình thâm sâu vào, tức là cái tâm của mình học, cái tâm của mình là tâm Phật. Nếu mình khởi tâm thật là sâu sắc vào, thật là sâu, thì lúc đó nó là cái tâm Phật, mà tâm Phật của nó là tâm xuất gia. Quý vị thấy rõ đến điểm đó, xuất gia không có phải nghĩa là cạo đầu thì vô tu. Thế nhưng bây giờ họ tu theo cái hình thức nhiều lắm quý vị. Có nhiều chỗ một vài ông sư bài vãi gì đó, nói thôi bây giờ bữa nay cho xuất gia gieo duyên, vô cho quý vị bận đồ, đắp y đàng hoàng lắm, cạo đầu đàng hoàng, chụp cái hình, ôm cái bình bát đi, xong thôi hết xuống đi về. Mình thấy cũng mắc cười, bây giờ đi về nhà lại cũng lại vợ lại con lại như vậy, cái xuất gia cái gì trời. Thì họ nói, ôi bên Thái Lan bên gì người ta cũng làm vậy. Thì Thái Lan nó khác, bởi vì Thái Lan của người ta đi tu giai đoạn. Chắc quý vị biết bên Thái Lan rồi, tức là thanh niên bên đó thường 16, 17 tuổi đó là họ bắt đầu họ vô chùa họ ở một vài năm, thường chừng 3 năm. Họ vừa vô trong đó họ ở học đạo, họ học đàng hoàng, thì cha mẹ họ dạy như vậy. Thay vì bây giờ phải mướn ông sư lại nhà dạy, thì cứ bỏ họ vô trong chùa, họ học được đạo như vậy, rồi xong rồi hết đạo thì họ đi ra trở lại. Không có ai gọi họ là người xuất gia hay gì hết. Trong thời gian họ ở trong đó thì họ gọi họ là ông sư, thế thôi. Nhưng mà ông sư đó ở trong chùa, chứ không phải là đi ra ngoài mà nghênh ngó mà làm cái gì, không có lấy cái chức vụ đó. Quý vị hiểu điểm đó. Nếu mà về sau này các vị đó mà tiếp tục tu ở lại đó thì khác. Chứ còn những cái người đó đều gọi là novice hết, tức là sa di hết, chứ không có ông nào gọi là sư hết. Chứ không phải đúng như kiểu ở đây mình vô thì ai đời ở đâu trời, hồi nào giờ chưa có thọ giới sa di ngày, vô cái bây giờ gieo duyên xuất gia thì nó giờ cạo đầu cái ôm cái bình bát đắp y đứng chụp hình đẹp lắm, trời giống như sư thiệt này. Rồi thôi xong rồi qua ngày sau đi ra xong, thì ra nó kỳ cục, quý vị thấy không? Thành ra đừng có nghĩ là cái xuất gia là cái hình thức, xuất gia phải khởi trong thâm tâm. Cái tâm quý vị thay đổi thì quý vị ở nhà quý vị vẫn xuất gia như thường, tức là cái tâm nó xuất gia chứ không phải là cái thân xuất gia. Vì pháp xuất gia khởi tâm tâm, vì đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn, vì đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn. Đa văn tức là nghe nhiều, mình nghe nhiều thì mình đúng theo cái chỗ nói. Vì đúng theo cái chỗ nói tức là sao? Tức là ví dụ bây giờ quý vị mà muốn đi giải thích cho người ta, muốn giải đạo cho người ta, muốn gì thì quý vị phải có đa văn trước đó. Đa văn tức là mình nghe nhiều cái đó. Nghe nhiều thì bây giờ cũng như là đọc nhiều vậy. Ngày xưa không có sách vở, thành ra họ chỉ có nghe thôi. Tức là ví dụ mình nói tụng giới, tụng kinh gì đó là như vậy. Tức là một nhóm người ngồi xuống rồi một người tụng. Tụng tức là đọc lại cái câu đó thôi. Rồi những người kia nghe nhớ được nhiều thì nhớ. Tại vì ngày xưa tôi nói thật tình quý vị, họ không có sách vở đâu. Sách thì cũng đắt lắm, nếu mà có được thì cũng là chép bằng tay. Quý vị biết chép bằng tay. Quý vị mới nghe, chắc quý vị mới nghe nói có cái ông ở New York các bạn. Ông mới chép xong cái kinh thánh, Bible, King James đó. Ông mới viết, ông mới viết bằng tay xong cái đó mấy năm rồi. Mà bằng cursi, tức là cái chữ rất là đẹp. Thì ông cũng là chịu khó. Việt Nam mình không thấy lắm. Chứ ngày xưa bên Nhật thì họ viết kinh Pháp Hoa, họ chép kinh Pháp Hoa có. Họ chép đủ thứ loại, chữ bằng vàng, chữ bằng máu, rồi mỗi chữ là một hình Phật. Việt Nam mình thì nói xin lỗi quý vị, chưa từng thấy. Là không có cái bộ nào như vậy hết. Tức là không có ai mà huấn mà ngồi mà làm cái đó, mà họ huấn rồi làm chuyện khác à. Chứ còn phải không? Vì thế không? Thà họ lạy, họ làm gì vậy thôi. Chứ còn nhất định bây giờ mình ngồi mình viết. Mà ông viết cái King James Bible nó là 14 tiếng hồ một ngày. Quý vị thử tưởng tượng. Thôi bây giờ mình nói, bây giờ mình bỏ ra một ngày, một giờ đồng hồ một ngày mình viết thì cũng được biết bao nhiêu chữ rồi. Nhưng mà cũng nhất định không làm. Làm cái đó thì nó nói cho ngay nó cũng là lý thuyết thôi. Nhưng mà đa văn ở đây quý vị tức là nghe nhiều. Nghe nhiều tức là cũng như đọc nhiều bây giờ. Thế mình về mình đọc kinh, đọc chỗ này, đọc chỗ kia, nghe cái này, nghe cái nọ. Thì khi mà mình đọc nhiều, nghe nhiều rồi, mình mới phát sinh ra được cái trí tuệ. Và mình mới nói cho người ta được. Đúng chỗ, vì đúng theo chỗ mà, chỗ nói mà làm khởi đa văn, vì pháp vô chánh, khởi ở chỗ yên lặng. Vô chánh tức là không có đánh nhau, ấy không có cãi nhau. Xin lỗi quý vị, vô chánh là như vậy. Chánh tức là cãi nhau. Thành ra mới khởi ra chỗ yên lặng. Tức là hãy mà người ta nói mà mình không đồng ý mình nín đi. thì đâu có cãi được nữa, phải không? Chứ còn nếu mà ngứa mồm quá nhất định, trời ơi, cái thằng cha này nói kỳ cục quá, nhất định phải cãi lại câu. Thì làm sao vô tránh được, tức là lúc đó là bắt đầu cãi nhau rồi. Vì đi tới Phật Huệ, khởi ra ngồi yên lặng, thì ông mở ngoặc ở đây để chữ tọa thiền, lại phải định luôn luôn quý vị, mình phải thiền định thì mới thành Phật được. Chứ mình không thiền định đừng có nói chuyện gì hết, mình muốn làm gì mình làm, mà mình tu gì mình ngồi mình tụng kinh mình niệm Phật mình làm gì nó không thành Phật, phải thiền định mới thành Phật. Nhưng mà thiền định không phải là chỉ ngồi không, giống như là ngồi sững, giống như thì trước ông Duy Ma Cật ông cũng nói là vậy, không phải là ngồi sững như vậy mà thành Phật được. Vì mở ràng buộc cho chúng sinh khởi tâm tu hành, vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh của Phật, khởi sự nghiệp phúc đức, vì muốn biết tâm niệm tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp, khởi ra nghiệp trí, vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ vào môn nhất tướng. Nếu mà có nhất tướng thì biết được tất cả các pháp là không lấy không bỏ, tức là không phải có pháp này mà mình lấy, pháp kia mình bỏ. Thì nếu quý vị thấy không, tức là tất cả pháp môn vô lượng thì mình học mà Đức Phật dạy tất cả pháp môn. Và dĩ nhiên là đâu phải lúc mà tu hành làm sao mà mình tu hành tất cả pháp môn được, quý vị không tu hành nổi đâu. Thành ra cũng có lúc tu hành pháp môn này, cũng có lúc tu hành pháp môn khác, quý vị thấy. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị nói, hầu hết quý vị nói tôi theo tịnh độ để tôi niệm Phật thì tốt, quý vị cứ niệm Phật đi, nhưng mà lâu lâu quý vị cũng phải tụng kinh, lâu lâu quý vị cũng phải ngủ thiền, chứ không phải là chỉ nói tôi niệm Phật thôi là nhất định chỉ có Phật thất này, chỗ nào mà không có Phật thất là tôi không thèm đi. Thì cái đó nó trở thành cố chấp ngu xuẩn, thì có đó nó cố chấp quá thôi mình sẽ bị đọa, nó khổ. Khởi ra nhất tướng, khởi ra nghiệp huệ, vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả bất thiện, khởi làm tất cả pháp trợ Phật đạo. Như vậy thì nam tử đó là hội pháp thí, nếu Bồ Tát chủ nơi hội pháp thí đó là vị đại thí chủ, cũng là phúc điển cho tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bà La Môn tức là ngoại đạo, những người ngoại đạo mà người ta nghe thấy nói như vậy thì người ta phát tâm theo Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là làm Phật. Thì ngoại đạo mà người ta lại phát tâm đi theo Phật, người ta thấy nếu như vậy thì cái đạo Phật nó hay quá. Lúc đó tâm con đặng thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Tức là lúc đó con mới biết được là thí, tức là như vậy là pháp thí là cái quan trọng, chứ không phải là cái tịnh thí, cái tài thí. Tức là bây giờ thì mở ra hội cho người ta nấu cơm cho nhiều, rồi cho người ta ăn, cho người ta tiền là xong, mà phải là hội pháp thí. Con liền mở chuỗi anh lạc, chuỗi anh lạc tức là cái chuỗi đeo cổ, những cái hộp ngọc mà đeo trên cổ ấy, quý vị gọi là anh lạc, giá đáng 100.000 lượng vàng dâng lên, ông không chịu lấy. Con nói thưa cư sĩ, xin ngài hãy nạp họ tùy ý ngài cho. Tức là ông xin ông cứ dùng lấy đi, ông lấy rồi xong rồi ông muốn cho ai cũng cho. Ông Duy Ma Cật liền lấy chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Nam Thắng Như Lai. Quý vị thấy rõ ràng dệt cái pháp môn bất nhị của ông không? Ông làm tất cả mọi hành động bằng bạc là như vậy. Một cái người ăn xin mà hèn hạ nhất ở trong hội mới là Đức Phật Nam Thắng Như Lai, tức là một Đức Phật đời quá khứ rồi, bằng nhau, đối với ông Duy Ma Cật là bằng nhau, không khác. Thế nên quý vị thấy không? Cái pháp môn bất nhị của ông mới là ông mới tu và ông mới hành, ông mới làm theo đúng như vậy nữa, chứ không phải là chỉ có nói không. Tất cả chúng trong hội đều thấy cõi nước quang minh và Đức Nam Thắng Như Lai lại lấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ không ngăn che nhau. Tức là những cái nửa cái chuỗi anh lạc đó mà đem dâng cho Đức Phật Nam Thắng đó, thì ông Đức Phật Nam Thắng đó ông liền hóa thành ra những cái trụ đài quý báu ở trên cõi Phật của ông ấy. Khi ấy ông Duy Ma Cật hiện thần biến xong lại nói rằng, nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng thí cho một người ăn xin rất hèn hạ, xem cũng như tướng quốc điển của Như Lai, không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy. Tức là khi mà mình bố thí cho một người dù là nghèo nhất, vẫn xem cái người đó là lớn hoặc là quý trọng như là Đức Như Lai. Tức là ví dụ bây giờ quý vị đem cho người ăn mày, quý vị nè, nè, lấy nó, vậy dối gì phải không? Người kia cũng vội vàng chạy lại gì, quý vị chạy xe tới góc đường coi thấy mấy Mỹ cầm gì đó, quên một phút cái gì đó, phải không? thì quý vị có đồng bạc lẻ nào quý vị cầm cho thì người ta cũng mừng, người ta chạy lại rồi. Nhưng mà cái hành động đó là không được, hành động đó là không tốt. Dù là quý vị cho người ta thật mà người ta cũng cảm ơn quý vị chứ không lẽ người ta không cảm ơn. Nhưng mà nó không tốt. Mà mình phải xem người ta cũng giống như ông Phật. Tức là mình phải đưa cho người ta, mình cúi đầu mình lệnh người ta. Quý vị lệnh người ta không? Quý vị có lệnh ăn mày không? Xin lỗi quý vị. Phải không? Không quý vị, nhiều khi quý vị không thấy cái đó đâu. Nhưng mà tôi nói thật, cái này là kinh nghiệm của tôi xảy ra. Lúc mà tôi lên trên Washington DC, tôi thọ giới Kalachakra, thì quý vị biết ở cái trung tâm Verizon Center nó đông dữ lắm. Tới buổi trưa mà nghỉ cái đó, mình chạy ra mình ăn đó. Thì quý vị, trời ơi, tôi nói thiệt mẹ rồi, quý vị biết một cái McDonald's mà nó đứng ra tới đầu đường á, chen nhau vào không được á, chặt cứng luôn á. Không có nói gì đâu, đưa tiền vô một cái là nó đưa một gói ra thôi. Biết cái gì đó, thịt thì mình cũng cần biết. Miễn có đồ ăn nhất trong họng thôi được rồi. Mà cái đó là còn may phước, chứ còn người ta biết đứng biết bao nhiêu. Thì cái tiệm này tiệm nọ là đầy nghẹt luôn đấy. Thì tôi cũng đứng ở ngoài dưới, thì tôi không ấy. Tôi nhờ bà này bà chạy vô bà mua. Chứ tôi nói thật mình cũng mập mà mình yếu nữa. Lúc đó tôi bệnh thì tôi cũng yếu, nó len vô đâu có nổi. Bà này bà len vô, bà cầm ra bà cầm. Cầm thì dĩ nhiên ở trong cái Big Mac của nó đó, trong nó có miếng thịt gì phải không? Chắc quý vị ăn quý vị biết đi. Thì mình ăn chay mình không ăn miếng thịt. Thì tôi mở ra thì con thằng Mỹ đen nó lại gần bên cạnh, hỏi ông có còn tiền lẻ không cho tôi. Bảo tao không có tiền lẻ, mà mình nói thật là bởi vì bá vô và mua mà, chứ tôi đâu có mua. Tôi mua thì người ta còn thối tiền, bây giờ tôi không có. Cái rồi cầm măng thịt nó, thôi bây giờ mẹ ăn cái miếng thịt này đi. Ok, thank you, cảm ơn. Cái nó đứng cạnh mình cũng đứng cạnh này, mình ăn cái bánh, nó ăn miếng thịt. Mà tôi ngồi, xong rồi ngồi ngẫm nghĩ, trời đất ơi, ông bác sĩ đứng cạnh thằng ăn mày, nhưng mà ăn, chia nhau cái bánh ăn, cũng vui phải không? Ngồi mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà sự thật là như vậy quý vị. Cái kinh nghiệm của mình chia sẻ như vậy, mình không thấy nó khác nữa. Mà mình cũng cảm ơn cái nước Mỹ này, nó bình đẳng quá. Thật ra mình đứng cạnh một người ăn xin, mình không có thấy nó khác gì hết. Mình cũng đi ăn xin vậy thôi, phải không? Mình thấy mình cũng giống như người ăn xin vậy thôi, chẳng có gì khác hết. Mình cũng không khi dễ người ta, vì cái thân mình không đi tới lúc đó thôi. Chứ hoặc là lúc mà mình mới vào nước Mỹ này, nhiều khi mình refugee, tị nạn thì mình cũng phải đi ăn xin vậy. Cũng phải đi xin tiền người ta, cũng phải đi xin welfare food stamp giống người ta vậy. Chứ đâu có nói mình ông bác sĩ mà không phải đi xin đâu. Thành ra quý vị thấy làm sao mà sự được như vậy? Làm sao mà được như vậy? Được chứ quý vị. Nhưng mà quý vị tập đi. Thành ra tôi mới nói quý vị, nếu mà quý vị làm phúc là tốt nhất. Tức là đi vô những cái hospice, đi vô những cái chỗ mà làm phước cho người ta để mình làm. Rồi mình sẽ thấy người ta không khác mình. Những người ăn xin hèn hạ bực nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói kia đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, tức là những người ăn xin mà hèn hạ bực nhất thấy như vậy thì đều cũng phát tâm theo đạo Phật. Vì thế nên con không khăm lạnh đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Như thế các Bồ Tát đều tuần tự đến trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình. Vị nào cũng khen ngợi thuật lại những lời ông Duy Ma Cật và đều nói không khăm lạnh đến thăm bệnh ông. Rồi mình hết phần nữa, bây giờ qua cái phần văn thù sư lợi. Văn thù sư lợi là cái phần quan trọng nhất phải không? Thật ra nó cũng phải quan trọng nhất. Nó là cái vai chính ở trong cái quyển này. Văn thù sư lợi. Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, tức là Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát. Mà quý vị nhớ ở trên các vị Bồ Tát khác ấy, thì không có nói ông Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà tới đây thì nói, tại sao? Là tại vì ông Văn Thù Sư Lợi, ông chịu đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Mấy ông kia từ chối hết, đệ tử gì cũng từ chối hết. Chỉ có một mình ông Văn Thù Sư Lợi là ông ấy chịu đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt Phật tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục ma, thần thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều đặng rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông. Tức là ông Duy Ma Cật này, ông giở trò gì đây mà ông làm bệnh? Ông tới đây, ông làm trò gì? Thì quý vị thấy rõ rệt phải không? Ông hiện thân bệnh là vì chúng sanh bệnh. Ông tới mà mấy ông kia thì có người thì biết, có người thì không biết. Tới đó thì họ nói thật tình là mỗi ông á, dù là tu, dù là Bồ Tát hay là gì nữa, nhưng mà vẫn còn một cái điểm về ngã ái của họ. Tức là ví dụ như họ tu theo pháp môn nào hoặc tu cái gì thì họ vẫn thấy cái đó nó hơn những phần kia. Thấy không? Quý vị tu, quý vị biết là quý vị nói thật tình, quý vị cũng chưa phải thành cái Bồ Tát lớn đâu. Nhưng mà quý vị tu là quý vị sẽ thấy. Ví dụ như bây giờ, hồi nào giờ quý vị chưa tụng chú Lăng Nghiêm, bây giờ quý vị bắt đầu tụng được chú Lăng Nghiêm, rồi quý vị thấy bắt đầu quý vị thuộc được chú Lăng Nghiêm, rồi quý vị tụng được chú Lăng Nghiêm một tuần hai lần, một tuần năm lần, rồi mỗi ngày đều tụng hết. Rồi lúc đó bây giờ quý vị thấy quý vị khoái rồi không? Khoái không? Khoái chứ. Mà quý vị khoái tức là hỏng nữa. Quý vị thấy không? Đúng là mình thấy khoái chứ. Trời ơi, bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình học mình thuộc mà không ai khen mình hết trơn. Mình cũng bực bội như vậy không? Nhưng còn đằng này mình phải nói cho người ta biết là tôi tụng tuần 5 ngày hay gì chứ, cho người ta khen câu. Nhưng mà khi mà người ta khen mình hoặc khi mình khoái trong bụng, tức là mình hỏng rồi, tức là mình chưa có tới. Quý vị thấy không? Thành ra làm sao mà mình làm cái này nổi? Quý vị tu khó lắm quý vị. Thành ra tôi không nói là cái đâu sai, nói thật ai cái chuyện đó ai cũng mình nha. Bây giờ ví dụ như một ông sư mà ông ấy là đại đức mà ông lên được thượng tọa cũng khoái, ông cũng đi khoe 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 luôn. Ơi đầu bây giờ thầy lên chức thượng tọa rồi đó nghe, cũng phải nói chứ phải không? Cho người ta đi, ta đổi tên thay vì đại đức thì bây giờ đây là chữ thượng tọa đấy. À, nhưng mà cái đó nó không phải, nó không đúng. Thành ra quý vị thấy ở đây ông Văn Thù Sư Lợi thì là ông là trí tuệ bậc nhất trong các bậc Bồ Tát. Quý vị nhớ ha, Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất trong các bậc đệ tử thành văn của Đức Phước Phật, còn Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ bậc nhất trong các hạng Bồ Tát đệ tử của Đức Phật, tức là ông là cao nhất, trí tuệ bậc nhất. Vì ông trí tuệ bậc nhất thành ra ông xuống đây ông coi, ông thăm, ông nhìn dòm cái ông Duy Ma Cật này, ông cái ông này bây giờ ông đang dở cái trò gì đây để ông coi. Hai ông mà tới nhau như vậy là quý vị thấy không? Tức là mình khoái quá gì phải không? Cũng giống như bây giờ mà quý vị nghe nói ở trong physics mà bây giờ quý vị bảo là ông Penrose và ông Feynman mà bây giờ ngồi mà đối thoại với nhau, ui trời mẹ ơi, tôi nói bảo đảm quý vị là mình mua vé máy bay mình chạy đến bên đó mình coi liền á. Tại vì nó hay quá đi. Nghìn năm mới có một lần mà. Tôi thấy con sinh viên thánh chỉ của Phật đến thăm Bình Ông. Lúc ấy trong đại chúng các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận tất nói pháp màu, tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên nhân đều muốn đi theo. Quý vị thấy rõ, tức là thấy trời ơi bây giờ hai tay gạo cội nhưng mà đấu với nhau chắc là tuồng hay lắm á, dịch gần lắm. Rồi bây giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát đại đệ tử và các hàng thiên nhân cung kính doanh vây đi vào thành lại thành Tỳ Gia Ly. Mày chết mồ ông Duy Ma Cật được không? Nhà ông có được có bao nhiêu mà bây giờ ông có mấy nghìn người là nhà ông thì tiêu rồi. Thì bây giờ ông đó tiếp làm sao quý vị? Duy Ma Cật ông đó tiếp làm sao? Lúc ấy trưởng giảng Duy Ma Cật thầm nghĩ, nay đây ngày Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm. Dĩ nhiên bởi vì ông ấy là đại Bồ Tát thì ông có cái thần thông, ông biết được. Ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Trời đất, thấy ông mấy chục ngàn người tới mà bây giờ ông để về rồi làm sao? Tức là ông này ông có cái ý đồ gì đây, phải không? Quý vị thấy không? Thấy rõ ha. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà rỗng không, trống rỗng không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy ông Duy Ma Cật chào rằng, quý hóa thay ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Đúng ha? Không có gì sai sách vở hết. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Tức là cái này là nói về cái bằng là theory, tức là về lý thuyết thôi. Cư sĩ, bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh, sanh đã bao lâu, phải thế nào mới mạnh được? À, tức là ông Văn Thù Sư Lợi này quý vị thấy rõ rệt không? Ông mới là trí tuệ lớn nhất, thành ra ông biết cái bệnh đó tức là bệnh của thân, không phải là bệnh tâm. Tâm nó có thể nó sanh ra bệnh thân được, nhưng mà muốn chữa bệnh thân thì phải dùng thân để mà chữa bệnh. Thành ra ông ở đây ông mới hỏi toàn là những câu về thân thôi, tức là cư sĩ bệnh có chịu nổi được không, có đau đớn là có nóng sốt cái gì không, điều trị có bớt không, bệnh không đến nỗi tăng ngư. Thế Tôn Ân cần hỏi thăm cư sĩ nhân đâu mà sanh đã bao lâu, phải thế nào mới mạnh được, tức là bây giờ phải dùng thuốc gì hay là làm cái gì mới là hết bệnh được. Ông Duy Ma Cật đáp: từ nơi si mà có ái, bệnh tâu sanh. Từ nơi si mà có ái, si tức là cái vô minh, vô minh mà có ái, ái dục, ái tức là ái dục, tức là ái tức là yêu thương, thành ra cái bệnh của tâu sanh. À, tức là cái bệnh của ông ấy sanh là bởi vì ông ấy có cái ái. Có cái ái là vì sao? Ông ái cái gì mình không biết. Có thể là ái tiền, ái bạc, ái cái thân, ái cái địa vị gì không biết. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sinh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Quý vị thấy cái điểm này là cái lý tưởng của Bồ Tát nó khác cái lý tưởng của Thanh Văn. Thanh Văn là tức là những ông sư xuất gia đó, những ông sãi ấy, thì ông vô xuất gia là tốt, tốt lắm chứ không phải không tốt, mình làm không nổi đâu. Nhưng mà khi mà họ bỏ nhà xuất gia, họ đi vào ấy, thì mục đích của họ là để đạt được một cái gì, thường thường họ gọi là chứng quả gì phải không? Chứng quả, bốn quả thanh văn gì? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hán. Tức là họ cố chứng được đến A La Hán thôi. Còn chúng sanh, ok à? Kể nó chứ, chúng sanh thì ai có thân mới lo. Bởi vì họ là tu cái chánh, là họ tu cho họ. Thành ra quý vị thấy cái lý tưởng của Bồ Tát nó khác. Bồ Tát là tu là vì chúng sinh mà tu, chứ không phải là vì mình mà tu. Tức là nói như ông Lý Hồng Chí vậy, tức là làm việc vì người, không làm vì mình. Kinh khủng. Quý vị có ai làm được vậy không? Còn lâu không? Phải không? Đầu tiên vô mình ăn thì mình cũng lừa đồ ăn, mình ăn trước nhé. Tại mình đâu có bưng đồ ăn cho người ta ăn trước đâu. Xin lỗi, phải không? Quý vị thấy không? Thì cái chuyện đó nó như vậy thôi. Cái bản chất nó như vậy mà. Mình làm sao mình thay đổi ngày một, ngày hai được, hoặc một đời một kiếp được. Ở đây thì vì tất cả chúng sanh mà vào đường sinh tử, hễ có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sanh khởi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh, không có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Tức là nếu mà chúng sanh không có đau khổ nữa, không có gì hết, thì Bồ Tát cũng không có gì hết. Quý vị thấy rõ cái tâm địa Bồ Tát không? Tức là tâm địa Bồ Tát thấy chúng sanh đau đớn thì Bồ Tát đau. Cũng giống như bây giờ quý vị mà nghe người ta nói mẹ hiền Quán Âm hay cái gì đó phải không? Mẹ thương con, mẹ cho con cái này, cho con cái kia, cầu cứu bà. À, tại vì họ nghĩ là bây giờ con khổ quá mà bây giờ bà ngồi đứng trên đó bà sướng sao được. À, họ nghĩ như vậy. Ví như ông trưởng già chỉ có một người con, hễ người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh. Bồ Tát cũng thế. Đối với tất cả chúng sanh thương mến như con nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sanh lành, Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi bệnh nhân ấy nhân đâu mà sanh. Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Tức là Bồ Tát có vì do lòng đại bi mà bệnh. À, tức là cái ông này cũng nói là vì thương xót chúng sinh nhiều quá mà bệnh. Chứ không thương xót đó thì thấy kệ nó ăn thua gì, mắc mớ gì mình nhưng mà nguyện. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, cư sĩ, nhà này vì sao chúng không và không có thị giả? Bây giờ ông hỏi qua chuyện kia. Tức là hỏi cái bệnh thì ông Duy Ma Cật ông nói rồi, cái tầm Bồ Tát. Rồi bây giờ hỏi tại sao cái căn nhà này lại trống không như vậy? Ông Duy Ma Cật đáp, cõi nước của chư Phật cũng đều không. Cái này hay rồi quý vị. Cái này quý vị đâu có nghĩ vậy được, đúng không? Khi mà quý vị nói tới cõi nước của chư Phật đó, thì quý vị thấy một ông Phật bự, 5-70 ông Phật nhỏ, rồi mấy chục ông Bồ Tát này nhỏ tùm lum, rồi một đống thiên long bát bộ các ngài đầy nhóc có trơn, chứ đâu có bao giờ mình nói nước Phật nào mà trống trơn đâu, đúng không? Quý vị có nhìn mấy cái hình, nhất là hình mà vẽ về cõi Phật này kia, nhất là cõi Phật A Di Đà nữa là thôi, Di Đà tới đi đâu là phải có thấy trí, phải có Quan Âm đi theo. Còn đằng này ông nói không, cõi Phật cũng trống không luôn. Bởi vì ông nói đúng quý vị, ông nói theo đúng cái tư tưởng của Phật giáo. Tức là trong cái pháp thân Phật đó, trong cái pháp thân Phật đó là nó không, nó hoàn toàn nó không có gì hết. Thành ra hôm trước mình mới nói cho quý vị, từ cái Big Bang nó đi ra mà quý vị có thể tưởng tượng không? Nó không có cái gì hết mà chỉ có một phần mấy của một giây thôi mà nó trở thành sơn hà đại địa, vũ trụ, thế giới biết bao nhiêu. 4 tỷ năm như vậy. Bây giờ nó càng ngày nó càng phát triển lớn ra. Mình không thể hiểu nổi tại sao nó không có cái gì hết mà bây giờ nó trở thành tất cả những cái vậy. Mà không những đã như vậy, người ta còn thấy là còn những cái thế giới mà song song, world parallel đó quý vị, tức là có những cái thế giới song song với mình nữa, mà nó vẫn còn tàng trữ ở đó những cái sinh vật khác nữa. Bởi vì họ theo cái lý thuyết của họ thì quý vị chắc hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ, tức là ví dụ như một triệu phần âm, một triệu phần dương thì nó không có gì hết, nó trung hòa nhau hết. Nhưng mà một triệu phần âm, một triệu lẻ một phần dương, lập tức là thiên hà đại địa nó nổi lên hết, nó hiện ra. Hồi nào thì nó không hiện được, nhưng mà nó tiềm ẩn ở trong đó, bây giờ nó mới hiện ra. Thì cái này tôi nói thật tình quý vị phải học theo physics, rồi theo kêu bằng astrophysics đúng hơn, thì các ngài nó, các ông nó mới giải thích cho quý vị hiểu rõ được. Chứ bây giờ mình ngồi mình nói không thì cũng không có thời giờ nói đâu. Nhưng mà quý vị thấy ở đây nói cõi nước của chư Phật cũng đều không là như vậy. Tức là cõi nước của chư Phật bản chất của nó cũng không có gì hết. Cõi nước của Phật Di Đà, của Phật Đông Phương, Dược Sư giống hệt nhau, đều không hết. Chứ mình đừng có nói là mình phải về Tây Phương Cực Lạc mới được, còn Đông Phương Tịnh Độ là không được. Không phải, mình đâu có biết quý vị. Tôi nói giống như hôm trước tôi cảnh báo cho quý vị biết đó. Quý vị mà tu hành tịnh độ, mà tu hành tinh tấn rồi đó, khi mà chết rồi đó là quý vị lên trên cõi trời Quang Âm, quý vị không có đi đâu qua tới cõi Phật Di Đà đâu. Đừng hòng mà qua tới nó nổi quý vị, làm sao quá nổi. Nhưng mà khi mà quý vị tới, quý vị chết, quý vị thấy cái ánh sáng hiện tới, rồi thấy các Bồ Tát hiện xuống, quý vị tưởng đâu là Phật A Di Đà xuống. Rồi các Bồ Tát thấy trời ơi chốc này, cái này là Quan Âm Phật Bà gì, đưa đón quý vị lên lọt lên trên cõi trời Quang Âm. Thì cõi trời Quang Âm nó cũng sướng lắm rồi, phải không? Quý vị nhớ mình mới học vũ trụ Phật giáo đó. Tức là lúc đó cái thân hình của quý vị nó trở thành trong suốt hết, mà nó tự nó phát ra ánh sáng, không ăn không uống gì hết, không cần ăn uống, muốn đi đâu thì bay tới đó thế thôi. Chắc quý vị nhớ gì phải không? Không nhớ thì về làm ơn học trở lại cái vũ trụ Phật giáo đi, cái đó quan trọng lắm, phải học để biết cái căn bản của nó. Thành ra ở đây ông Duy Ma Cật mới đáp, cõi Phật của chư Phật cũng đều không. Ông Văn Thù Sư Lợi hỏi, lấy gì làm không? Tức là cái này hay lắm quý vị, hai ông này đối đáp là đằng chi, để mà cho những cái người ở dưới đó người ta nghe. Chứ ông Văn Thù Sư Lợi làm gì mà ông không biết mấy cái chuyện này rồi, phải không? Lấy không làm không, đã không cần gì phải không, vì không phân biệt nên không. À, không có thể phân biệt được ư? Phân biệt cũng không. Vậy thì không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 món kiến chấp. Quái đản. Tức là ví dụ như bây giờ mình nói, bây giờ mình đi tìm cõi Phật thì phải tìm ở chỗ nào mà xa vời, phải không? Phải tìm chỗ nào mà nghĩa là bí mật, hay là chỗ nào sạch sẽ lắm. Không, đi tìm cõi Phật ở đâu? Đi vô trong sóng đồ xanh nhá, tìm tìm Phật. Tìm, quý vị nghe nổi không? Mà đây rõ rệt này, không phải tìm ở đâu, phải tìm trong 62 món kiến chấp. Thế mà 62 món kiến chấp tức là tà kiến rồi, thì làm gì có cái đó được ở đó. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì nó nằm ngay trong đó đó, mà mình không thấy. 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Rõ rệt quý vị thấy không? Tức là tất cả những cái đó mình thấy nó là xấu, mình thấy nó là sai, nhưng mà nó nằm ở trong cái tâm địa của chúng sanh mình nè. Bị bản chất cái tâm địa của mình nó xấu xa dơ dáy lắm quý vị. Nó không phải là Phật đâu. Mình muốn làm Phật, thật sự là mình, cái tâm tị ở địa của mình nó dưới đấy lắm. Thành ra mình mới phải ngồi mình quán. Khi mình quán rồi mình mới thấy nó lòi ra, mình thấy tại sao mà nó như vậy, tại sao nó như thế kia, tại sao nó như thế nọ. Tức là lúc đó mình vẫn còn phân biệt, mình vẫn còn cố chấp. Thì lúc đó mình bỏ cái cấp chấp nó đi thì nó sẽ hết. Thành ra cái quán rất là quan trọng. Mà tại sao ở đây, trong mấy kinh này người ta đều nói hễ mà thiền quán nó thì nó thành Phật, không thiền quán không thành Phật là vậy. Khi thiền quán thì mình mới thấy được cái lỗi của mình, mình mới thấy được cái sai của mình. Và khi mình thấy được cái sai của mình thì mình sửa, mình bỏ, mình vứt nó đi, thì lúc đó mình còn lại cái tốt. Còn lại cái tốt thì mình mới thành Phật được. Quý vị thấy rõ không? Chứ không phải là tại bây giờ cái xấu cái sai bây giờ mình vẫn giữ đó, mình không thể nào làm gì được, phải bỏ, phải vứt nó đi. Thành ra thiền quán mới là giúp quý vị thành Phật là như vậy. Lại hỏi vì sao không có thị giả? Tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử mà Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Tức là các Bồ Tát nó không phải ở nơi mà trong sạch, ở mà nơi mà cái mà không có những cái người mà có tà kiến hay gì hết, mà Bồ Tát phải ở những cái chỗ như vậy, ở những cái chỗ mà chống đối mình. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: bệnh của tôi không hình không tướng, không thể thấy được. Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? À, cái câu này rất là hay, quý vị thấy rõ không? Tức là ông Văn Thù Sư Lợi, ông trí tuệ đệ nhất mà, ông nói à, cái này là bệnh của ông là bệnh tâm hay là bệnh thân? Nhưng mà ông không nói vậy, ông nói bệnh của ấy hiệp với thân hay là hiệp với tâm. À, dài ông Duy Ma Cật nha. Không phải hiệp với thân, vì thân tướng bốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như viễn. Ông đụng thầy rồi phải không? Tức là ông Văn Thù Sư Lợi là ông rất là hay, ông giỏi. Bây giờ ông gài, ông hỏi ông Duy Ma Cật. Mà dễ đâu ông Duy Ma Cật ông lại trả lời một câu mà bây giờ cuối cùng cũng bù chắc luôn. Tức là không phải hiệp với thân, tức là không phải là cái thân tôi nó bệnh. Vì thân tướng bốn lìa, thân tướng bốn lìa tức là thân tướng nó bốn là giả hợp. Thì mai mốt nó sẽ lìa xa. Tức là ví dụ như tứ đại nó hòa hợp với nhau, thì khi mà chết rồi thì tứ đại nó sẽ phân ly ra thôi. Cái thân nó thì nó vốn lìa, bản chất nó vốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như huyễn. Tức là cũng phải là cái tâm tôi nó bệnh. Bởi vì cái tâm tôi nó vốn là huyễn mà, nó vốn là giả. Cái tâm nó không có thật phải không? Quý vị nhớ gì phải không? Tâm nó là giả. Bây giờ ông Văn Thù Sư Lợi mới hỏi tiếp: địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh về đại nào? Tức là bây giờ trong những cái chất đó mà nó tạo thành cái cơ thể của ông, trong cái thân của ông á, thì cái bệnh này nó thuộc đại nào? Bởi vì ngày xưa quý vị biết cái y học ngày xưa đó nó giống như bên tàu vậy. Tức là ví dụ bệnh này cái phong nhiều này, cái địa nó nặng hay cái gì đó nó khác phải không? Bệnh phong nhiều thì mình kêu bằng mình bị trúng gió. Bây giờ ông Duy Ma Cật mới trả lời: bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại, thủy hỏa phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi, vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh. Tức là ông lại dằn lại thêm một câu nữa. Tức là bệnh này, địa đại phong đại thì nó không có quan trọng gì hết, nhưng mà tại vì chúng sinh bệnh nên tôi mới có bệnh thôi. Thì đúng ra quý vị thấy bây giờ mình phải thắc mắc là chúng sanh bệnh gì mà ông lại phải bệnh? Chúng sanh nó bệnh tâm hay là bệnh thân? Bệnh thân thì bây giờ ông đi ông lãnh cái bệnh của người ta hết được không? Còn bệnh tâm thì làm sao mà ông ngồi không ở đây mà nó hết được? Nhưng mà đây này, khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? À, tức là ông nói bây giờ ông ở đây, tôi tới tôi thăm bệnh ông, thì bây giờ tôi phải an ủi ông như thế nào? Nói rõ rệt phải không? Hỏi rõ rệt vậy. Ông Duy Ma Cật đáp: nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Rõ rệt cái này rất là hay quý vị. Bởi vì hầu hết mà mình mới tu đó, mình vào mình ưa làm thầy, mới ưa làm thầy cái bắt đầu nói bệnh. Đúng không? Đúng quá chứ gì phải không? Nói thân vô thường, không nói nhàm chán cái thân. Thì mình nói nhàm chán cái thân chứ. Nói cái thân này nó dơ giấy mà nó là cái đĩa dao vui thúi mà. Phải không? Cứ thấy rõ rệt mình nói vậy chứ. Mình nói vậy là không phải. Mình chỉ nói, tức là Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh là chỉ nói như vậy. Nói là cái thân nó vô thường, chứ đừng có nói là nhàm chán cái thân. Bởi vì cái thân mình phải sử dụng nó cho tới mình lúc mình chết. Mà cho tới lúc mình chết mà mình cứ bệnh rề hoài, nói xin lỗi quý vị chứ khó chịu lắm. Làm ăn cái gì cũng được, không tin hỏi tôi. Thấy không? Quý vị thấy bệnh rề là khó chịu lắm, không chịu được. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dìu dắt chúng sinh, rất là hay quý vị thấy không? Thân vô ngã nhưng mà vẫn khuyên dạy dìu dắt chúng sinh. Chứ sao người ta nói trời, ông nói vô ngã thì không có cái gì đâu. Tức là không có thì ông lấy cái gì mà dìu dắt chúng sinh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. À, rất là hay quý vị thấy. Rồi nói ăn năn tổ trước, không nói vào nơi quá khứ. Nói ăn năn cái tổ trước, tức là mình sám hối cái tổ trước của mình thôi. Chứ mình không nói là mình sẽ đi vào trở nơi quá khứ. Quá khứ nó đã xong rồi, quý vị đã làm rồi, quý vị ăn năn nó tốt, quý vị sám hối nó tốt, quý vị vẫn lẫn cái quả nó. Nói về bốn rồi, nhưng mà sự thật nó là như vậy, phải không? Bây giờ nói một cách như ngoài đời dễ dàng, bây giờ quý vị đi làm ruộng đi. Bây giờ tới sáng này mình phải đi phát cỏ để mà xạ lúa đi, Được không? Ở trong miền Nam á, bây giờ quý vị làm biếng hoặc là quý vị mắc kẹt cái gì đó, quý vị không có đi phát cỏ, không đi phát cỏ, rồi tới lúc mà xạ lúa cái thì quý vị vội vàng chạy về mà xạ, trong khi cỏ nó mọc đầy hết chứ. Bây giờ làm sao? Nếu mà quý vị phát cỏ ra thì cũng kịp, mà không xạ thì cũng có lúa ăn. Thôi xạ đại đi, đúng không? Xạ tức là sao? Tức là lấy lúa nó rải 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 hết. Cái dân miền Nam họ ở mấy cái vùng vùng ngập nước nó sướng lắm quý vị. Tức là họ xả lúa xong, tức là họ đầu tiên họ phát, tức là chặt bớt mấy cái cỏ đi, xong họ rải hột lúa nó xuống, rồi họ về họ ngủ. Mấy tháng sau, chừng 6 tháng sau họ lại thì là lúa nó chín. Chứ họ không có phải cái bằng là cấy mạ gì, gieo mạ gì hết trơn. Thành cái năng suất nó thì nó ít, nhưng mà họ làm quá nó dễ đi rồi. Thành ra họ cứ bị gặt họ đem về thôi. Bây giờ quý vị không có đi phát lúa trước, không đi phát cỏ trước, bây giờ quý vị xả lại như vậy thì lúc mà lên cỏ nó lên thì lúa nó lên theo, gì phải không? Lúa lên cỏ lên theo thì lúc đó cái năng suất nó lại phải giảm thêm nữa gì. Dĩ nhiên quý vị cũng vẫn còn ăn nhưng ít lắm. Thành ra tới lúc mà quý vị nhận cái quả của nó, tức là nó còn ít xịt, đúng không? Quý vị không thể nào nói tránh được. Tức là quý vị đã làm cái nhân đó rồi thì quý vị phải nhận cái quả đó. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, lấy bệnh mình mà thương bệnh người là như vậy. Tức là khi mà mình bị bệnh á, mình phải nhớ người ta bệnh thì sao, mình bệnh thì sao, thì mình phải nhớ người ta bệnh á, người ta còn đau đớn hơn mình á, như vậy. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, trở nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn. Cái này rất là hay quý vị. Bởi vì thường thường mình mà bệnh á, mình bắt đầu mình rên gì phải không? Than người kia rồi, thấy người nào tới mà thăm bệnh mình thì mình khoái mừng kia rồi, phải không? Chị còn nhớ tới tôi, chị rồi nhiều khi còn kể khổ nữa, xong rồi nói xong rồi bắt đầu chửi bới người khác. Đấy, cái bà kia hồi trước tôi cứ đem lại, tôi cho bà cây cà chua, đem cho bà cây miếng cải, bây giờ tôi bệnh xong bà nín tinh, bà không thèm tàn lại thăm nữa. À, quý vị thấy có chuyện sự đâu đó. Không phải Bồ Tát, vì những người đó không phải Bồ Tát. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích của tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh chúng sinh. Tức là khi mình bệnh rồi mình luôn phải nguyện, mai mốt mà tôi có thể tôi chữa bệnh cho chúng sinh thì tôi sẽ xin đi chữa bệnh cho chúng sinh. Bởi vì tôi biết là cái bệnh bây giờ nó khổ. Hồi trước thì ví dụ như mình nghe Đức Phật nói sinh lão bệnh tử, mình cũng nghe vậy, nhưng mà mình không thấy cái khổ của nó. Tới lúc mình bị bệnh rồi thì mình mới thấy đúng cái đó là khổ, cái đó là đau. Mà khi ví dụ bây giờ tôi không hư cái mắt, bây giờ cái mắt mờ thì nó không thấy khổ không quý vị? Khổ thấu trời chứ quý vị. Tôi bảo đảm quý vị, bây giờ quý vị nhìn dưới đó, hai con mắt quý vị tốt thì được không? Bây giờ có ai nói quý vị một con mắt quý vị sẽ đuôi, quý vị thử đi coi chịu nổi không? Bây giờ không chịu nổi. Bây giờ quý vị về quý vị mua cái miếng giống như tôi đeo hôm trước đó, về đeo thử lên bằng con mắt này, thử đi coi một ngày thôi biết liền rồi. Chứ đừng nói cái đó là mình giả đuôi ấy. Mà quý vị sẽ thấy, sẽ thấy là khổ biết bao nhiêu, quý vị thấy nhá. Thành ra lúc đó phải nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh chúng sinh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ, chứ đối với Bồ Tát thì không có con đi lại người ta rồi mua cam mua bông rồi tới lại rồi cho người ta rồi xong bắt đầu nói ba câu vớ vẩn. Không có. Bồ Tát, đối với Bồ Tát thì khác. Ngài Văn Thủ Sư Lợi hỏi: cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? À, tức là lúc mà Bồ Tát bị bệnh nhá, thì cái tâm mình như thế nào? Tại vì thường thường cái tâm lý của người bệnh nhá, đầu tiên của mình là mình than trời trách đất này. Phải không? Chắc chắn là chuyện đó. Tại sao mà tôi lại bị bệnh trong khi con mẹ thằng cha kia nó cũng vậy, máu nó còn cao hơn tôi mà nó không bị dịch. Mà trong khi máu tôi theo đến là khoảng bây giờ nó dịch tôi cái bóp một cái tôi méo miệng trên. Tại sao như vậy? Cái đó là trời, ông trời không có công bằng. À, nói nhiều chuyện như vậy. Cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này, ta nay bị đây đều từ các món phiền não điên đảo vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp, giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã, vì thế ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đóng. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sinh tưởng. Phải khởi pháp tưởng nên nghĩ rằng thân này chỉ do các pháp hiện thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Mấy đoạn này khó, nhưng mà quý vị nếu mà học Bát Nhã rồi là quý vị hiểu rồi. Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. Thế nào là xa lìa? Lìa ngã và ngã sở. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Là không nghĩ các pháp trong ngoài, mà thật hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao ngã và niết bàn hai pháp này đều không? Do đâu mà không? Vì do văn tự nên không. Như thế hai pháp không tánh quyết định. Nếu đẳng nghĩa bình đẳng đó thì không có bình chi khác, chỉ còn có bình không, mà bình không cũng không nữa. Vì Bồ Tát có bình dùng tâm không thọ mà thọ các món thọ, nếu chưa đầy đủ Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng. Như nhị thừa, dù thân có khổ nên nghĩ đến chúng sinh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Thì cho quý vị thấy, dù thân có khổ thì vẫn nghĩ đến chúng sinh trong ác thú. Ác thú tức là phải đọa trong những cái kiếp mà dã man, tàn nhẫn. Quý vị thấy, tức là họ bị đọa trong ác thú. Ác thú ngoài mình nói tức là con voi, con sư tử, con cọp, nhưng không phải vậy, mà tất cả những cái loại khác nữa, ví dụ như quỷ đói gì đều là ác thú hết. Thành ra nếu mà mình thân mình có khổ thì nên nghĩ đến chúng sinh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Tức là bây giờ này, thân tôi khổ này, thân tôi bệnh này, nhưng mà tôi còn chưa bị đọa, tôi còn chưa thành ngạ quỷ súc sinh, thì tôi đâu đã khổ bằng người ta, phải không? Bây giờ tôi có khổ đi nữa, bây giờ tôi nằm liệt giường đi nữa, thì cũng còn có người lo cho tôi, cái chuyện này kia là còn có phúc hơn ta. Bây giờ tôi về tôi nhìn một cái hình ở Việt Nam lên, một cái giường bệnh, ba người nằm chở đầu đuôi nhau, nằm trong nhà thương. Quý vị thấy vậy là mình khổ hay mình sướng? Khổ như trời, còn gì nữa trời. Mình ở Mỹ là mình khổ, mình sướng như trời chứ. Xin lỗi, phải không? Tôi nói thật sự quý vị. Cũng giống như bây giờ tôi đi một tháng mà nó trích thuốc cho tôi, cho nó bổ máu thôi, mà hơn 1.000 đô la, mà cứ nói là nhà nước trả hết nè, Medicare trả hết. Quý vị thấy bây giờ tôi ở Việt Nam làm sao tôi phải bán nhà đi, tôi làm mấy chuyện đó chứ, đúng không? Quý vị thấy, thành ra mình nghĩ như vậy, mình cứ nghĩ lên, nghĩ tới cái chuyện kia mà mình không nghĩ tới cái chuyện xuống. Thành ra ở đây quý vị thấy không, tức là mình nói là dù thân có khổ nên nghĩ đến chúng sinh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Tức là bây giờ mình khổ nữa thì mình sẽ nghĩ, mình phải nghĩ là có những chúng sinh còn khổ hơn mình nữa. Bây giờ chẳng hạn quý vị bị tiểu đường đi, hiểu không? Quý vị thấy khổ quá, vô bác sĩ nói bắt cái này bắt cái kia, rồi bây giờ chân nó tê, rồi bây giờ không ngồi đi chùa cũng được, ngồi xếp bằng cũng lâu cũng được. Thì bác sĩ còn thăm nó, mai mốt mà ông không có exercise, ông không có control cái đường, ông mai mốt cưa giò ông á. Nghe vậy thì sợ quá phải không? Bây giờ mình thấy, nhưng mà mình chưa có cưa giò, trong khi bây giờ còn thuốc uống. Thì bây giờ bác sĩ nói phải trích insulin phải gì thì thôi, cố gắng chạy theo đi, nghe đi, mà cũng không phải trả tiền gì hết. Thì theo ý, theo của người ta, mình nghe theo lời của người ta mình chữa. Chứ còn tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị về Việt Nam quý vị ở sao? Bác sĩ họ cũng nói như vậy, bác sĩ Việt Nam không có ngu, cũng giỏi như vậy, nhưng mà cái phương tiện không có. Tôi nói thẳng quý vị vậy, cái chế độ xã hội nó không có bằng người bên Mỹ. Nước Mỹ là cái nước mà chế độ xã hội nó là hay nhất thế giới, hơn cả Pháp nữa quý vị. Tôi nói thiệt nhé, Pháp mới là chỉ có mấy bà bầu đẻ là sướng thôi, được nghỉ một năm lĩnh lương. Thành ra tôi nói xin lỗi quý vị, chứ mấy cái hãng, mấy cái công ty mà tư nó thấy mấy bà mà còn có chửi hay là có gì nó nhất định nó không mướt. Vào trong đó nghỉ một năm mà bắt nó trả lương thì nó đâu có chịu nổi. Thế nên quý vị thấy không? Mà tiền Mỹ xứ đó nó không có bằng xứ Mỹ. Nó thiệt tình mình nói với Mỹ, nó bây giờ nó bị cái này bị cái kia, bị cái nọ như trời ơi, nó giàu sụ, nó giàu không thể tưởng tượng được quý vị. Hôm trước tôi mới lên tôi nhìn cái hình của nó, quý vị biết cái hình của nó kêu bằng cái gì quý vị biết không? Cái nghĩa địa của mấy cái mà vũ khí Mỹ. Mình nói là vũ khí Mỹ mình tưởng đâu, nhìn trên nó quý vị không? Mấy nghìn cái máy bay, cái phi cơ thả bom á, rồi những cái chiến đấu cơ của nó mấy ngàn cái như vậy, rồi súng ống đại bác đạn dược nó mênh mông hết, nó vứt chơi vậy đó. Có vẻ lực lượng đúng không? Đặng chi đặng nó làm mấy cái súng ống mới, cái kiểu model cũ này xài cũng được, nó xài model mới xong, cũng giống như mình đi xe hơi vậy, đi xe hơi mấy năm thôi mình thấy đồ model mới. Quý vị thấy, thì ra ở đây mới nói như vậy, mình nhìn lên mình phải nhìn xuống như vậy, nên nghĩ đến chúng sinh trong ác khổ thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta cũng nên điều phục cho tất cả chúng sinh. Tức là thấy bây giờ mình bệnh như vậy thì mình vô, ví dụ như mình vô mình bệnh, thấy người khác bệnh thì mình đừng có vội vàng, mình nói không, bác sĩ là ông phải chữa cho tôi trước, cái con mẹ này nó tới sau rồi. Quý vị có nghĩ được không? Có chứ quý vị, nói xin lỗi, tôi là một mạch tôi biết. Người ta đánh nhau một kỳ cục lắm, mấy cái người đó người ta không có biết gì hết, tức là họ không hiểu được, họ không hiểu được những chuyện như vậy. Còn trong khi bây giờ mình nhường người ta một cái cũng không được nữa, là chuyện vô lý phải không? Chỉ trừ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên à. Cái đoạn này hay này quý vị, nếu mà quý vị hôm trước chưa từng nghe tôi nói cái vấn đề phan duyên đó, thì bây giờ quý vị vỡ. Còn quý vị đã nghe rồi thì nó không có gì hết. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Gốc bệnh là từ cái phan duyên mà ra. Phan duyên đấy là gì? Tức là cái tâm nó đi theo cái duyên. Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, câu đầu tiên hết, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Tức là cái tâm của mình nó là phải làm chủ gì phải không? Mà chính cái tâm của mình nó tạo ra tất cả sự vật, thế giới vạn vật là tâm của mình nó ra. Thế nhưng mà không ai làm chủ cái tâm mình được hết. Đức Phật nói tâm là chủ, chứ Đức Phật không nói mình làm chủ cái tâm mình được. Khó lắm quý vị. Bởi vì khi mà cái tâm nó ra, nó làm chủ rồi á, là bắt đầu nó phan duyên. Tức là làm sao? Nó bắt đầu nó chế ra cái này, nó chế ra cái kia, rồi nó chạy theo những cái điều mà nó chế ra đó. Thành ra mới gọi là phan duyên. Phan duyên tức là đi theo đuôi cái duyên. Quý vị thấy rõ phải không? Hôm trước mình lấy cái ví dụ thường nhất này, ba của năm có năm người con đó. Quý vị nhớ rồi gì phải không? Bây giờ thì quý vị trả lời được liền, chứ đâu có ú ớ nữa. Chứ sự thật của nó là như vậy. Tức là tâm của mình nó phan duyên, tức là tâm của mình nó tạo ra cái duyên, rồi nó lại chạy theo cái duyên, nó không có làm chủ được. Mà mình đừng học mà mình làm chủ được cái tâm. Quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật dạy làm sao? Dạy ở trong Kinh Kim Cang nó mình nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là đừng có để cái tâm nó trụ bất cứ chỗ nào hết thì được rồi, chứ đừng có hòng mà làm chủ cái tâm của mình được. Nếu quý vị làm chủ cái tâm của mình, xin lỗi quý vị thành Phật này, không thể làm chủ cái tâm của mình được quý vị. Bởi vì cái tâm của mình á, là tự nó tạo ra hết, không trói buộc cái tâm mình được. Đó. Thành ra quý vị thấy ở đây làm thế nào đoạn phan duyên, nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh, là như vậy đó. Tức là sao? Tức là ví dụ như bây giờ tôi bệnh, tôi vô tôi ở đây tôi bệnh rồi xong bắt đầu cái tâm tôi bây giờ nó nghĩ, trời ơi hồi nào giờ mình làm phước nhiều quá, mà sao bây giờ lại bắt mình bệnh như vậy? Tức là ông trời cũng không có công bằng. À, bắt đầu mình suy nghĩ chuyện như vậy, rồi lúc đó bây giờ mình đi theo những chuyện đó thôi. Chứ mình không nghĩ là hồi trước á là tôi đi tôi thử máu rồi, bác sĩ nói ông bị cái đường hơi cao nhá, ông về ông nhớ diet đấy exercise đi nhá. Bảo dạ ok rồi thôi, chẳng làm gì hết. Rồi bây giờ 3 năm nữa mới chạy lại, 300 năm nữa chạy lại, bây giờ đường lên 200 rồi. Rồi giữa lúc đó mình đổ thừa ai? Mình đổ thừa mình, nhưng mình không đổ thừa mà mình nói với ai? Quý vị thấy, nghĩa là có phan duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi, làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài, ly cả hai đó là vô sở đắc. Ngài Phật Thủ Sư Lợi, đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ già bệnh chết, là bồ đề của Bồ Tát. Nếu không như thế, chỗ tu hành của mình không được trí tuệ thiền lợi. Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là rỗng. Còn vị nào trừ cả già bệnh chết như thế mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này: như bệnh của ta đây không phải thật, không phải có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có. Khi quan sát như thế, đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ ngay. đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến, tức là khởi cái lòng mà thương xót chúng sanh quá lố á, thương xót nhiều quá chứ không phải là thương xót vừa, tức là mình thương xót người ta nhưng mà mình không có đắm đuối vào người ta, quý vị thấy không? Tức là ví dụ mình thương xót người ta thì ngày nào nếu mình tới thăm thì mình tới thăm thôi, chứ không đến nỗi mà bỏ ăn bỏ ngủ bỏ cả công ăn việc làm mà lại, cái chuyện đó không phải. Thôi bây giờ mình tới giờ mình tạm ngưng ở đây thì tới mình tiếp, mình chắp tay lại hồi hướng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.